Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Vanderbilt: The Rise and Fall of an American Dynasty là một cuốn sách phi hư cấu lịch sử do Anderson Cooper và Catherine Howe cùng viết. Tác phẩm kể lại câu chuyện nhiều thế hệ của gia tộc Vanderbilt, một trong những dòng họ giàu có và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Mỹ. Trọng tâm của cuốn sách là hành trình đi lên từ xuất phát điểm rất thấp của Cornelius Vanderbilt, rồi sự tích lũy tài sản khổng lồ nhờ vận tải biển và đường sắt. Sau đó là quá trình tài sản ấy bị tranh chấp, tiêu hao và cuối cùng suy tàn qua các thế hệ. Cuốn sách không chỉ nói về tiền bạc, mà còn xem xét quyền lực gia đình, tham vọng, xa hoa, xung đột nội bộ và cái giá cá nhân của sự giàu có cực độ, với giọng kể pha giữa lịch sử và trải nghiệm người trong cuộc. Tác phẩm hướng tới việc giải thích vì sao một gia tộc từng biểu tượng cho sự thịnh vượng của nước Mỹ lại dần mất đi gần như toàn bộ di sản của mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Cornelius Vanderbilt và sự hình thành của một đế chế từ lao động sớm và tham vọng tuyệt đối. Cuốn sách mở đầu bằng hình ảnh Cornelius Vanderbilt khi còn rất nhỏ đã phải lao động trên tàu thuyền chở hàng ở New York Harbor. Chi tiết này rất quan trọng vì nó cho thấy đế chế Vanderbilt không bắt đầu từ danh tiếng hay đặc quyền, mà từ sự nhạy bén, quyết liệt và khát vọng làm giàu gần như ám ảnh. Anderson Cooper và Catherine Howe dùng giai đoạn đầu đời của Cornelius để giải thích cách ông xây dựng tài sản qua hai lĩnh vực then chốt là vận tải biển và đường sắt. Đây không chỉ là câu chuyện một người giàu lên, mà là câu chuyện về cách chủ nghĩa, tư bản Mỹ thế kỷ 19 tạo ra những người thắng cuộc bằng cạnh tranh khốc liệt. Từ góc nhìn đó, Cornelius trở thành nhân vật trung tâm giúp người đọc hiểu vì sao gia tộc này vừa được ngưỡng mộ, vừa bị xem là tàn nhẫn. Cuốn sách không lý tưởng hóa ông, mà cho thấy sự hiệu quả lạnh lùng trong cách ông theo đuổi tiền bạc và quyền lực. Thứ hai, tranh chấp thừa kế sau cái chết của Commodore và sự rạn nứt gia đình kéo dài nhiều thế hệ. Một trong những chủ đề quan trọng nhất của cuốn sách là chuyện tài sản khổng lồ không tự động mang lại sự ổn định cho gia đình. Sau khi Cornelius Vanderbilt qua đời, khối tài sản để lại trở thành đối tượng tranh chấp dữ dội giữa các người thừa kế. Từ đây, cuốn sách cho thấy giàu có thể làm sâu thêm bất hòa, chứ không hề chữa lành nó. Sự cạnh tranh trong nội bộ gia tộc không chỉ là vấn đề tiền phân chia, mà còn là cuộc đấu về ảnh hưởng, địa vị và cảm giác được công nhận. Tác phẩm nhấn mạnh rằng những vết nứt này không biến mất sau một thế hệ, mà lan sang các đời sau, tạo nên một truyền thống gia đình nhiều căng thẳng hơn là đoàn kết. Khi đọc phần này, người đọc thấy rõ một quy luật xuyên suốt cuốn sách, đó là của cải càng lớn thì áp lực duy trì danh tiếng và quyền lực càng nặng. Đây là nền tảng để hiểu vì sao gia tộc Vanderbilt dần mất khả năng tự bảo vệ chính di sản của mình. Thứ ba, từ tích lũy sang tiêu xài. Cách các thế hệ sau biến tài sản thành biểu tượng phù phiếm, sau thế hệ đầu tiên tạo ra tài sản. Cuốn sách chuyển sang mô tả cách các hậu duệ của Vanderbilt sống trong điều kiện gần như không còn giới hạn vật chất. Nếu Cornelius đại diện cho năng lực tích lũy, thì những thế hệ sau lại thể hiện mặt đối lập là sự tiêu hao. Tác phẩm không chỉ kể rằng họ giàu, mà phân tích cách họ dùng tiền để xây biệt thự, tổ chức tiệc tùng, duy trì lối sống xa hoa và cạnh tranh vị thế xã hội. Các dinh thự ở Fifth Avenue hay những biệt thự mùa hè ở Newport trở thành biểu tượng của uy thế, nhưng cũng là minh chứng cho mức độ phung phí và tự làm yếu mình. Điều đáng chú ý là cuốn sách không lên án đơn giản sự xa xỉ mà chỉ ra nó như một cơ chế văn hóa của giới thượng lưu Gilded Age, nơi chi tiêu cũng là một cách tuyên bố quyền lực. Tuy nhiên, chính kiểu sống ấy làm tài sản biến mất nhanh hơn khả năng duy trì một nền tảng bền vững cho tương lai. Đây là bài học trung tâm về việc tiền nhiều chưa chắc tạo ra năng lực quản trị lâu dài. Thứ tư, cái nhìn từ bên trong gia tộc, nhất là vai trò của Gloria Vanderbilt và khía cạnh cảm xúc của lịch sử. Điểm khác biệt rõ nhất của cuốn sách là nó không viết về Vanderbilt như một dòng họ xa lạ trong sách giáo khoa lịch sử, mà kể từ góc nhìn hậu duệ trực tiếp. Anderson Cooper, với tư cách là chắt nhiều đời của Commodore và là con trai của Gloria Vanderbilt, mang lại chiều sâu cá nhân mà ít sách về gia tộc giàu có nào có được. Điều này khiến cuốn sách quan tâm nhiều hơn đến con người cụ thể, đặc biệt là phụ nữ trong gia tộc, thay vì chỉ tập trung vào tài sản hay nam giới nắm quyền. Trường hợp Gloria Vanderbilt được đặt trong một mạch kể có sự cảm thông rõ rệt, cho thấy hậu quả của danh vọng và di sản gia đình không chỉ nằm ở tiền bạc, mà còn ở tổn thương tâm lý, trách nhiệm truyền đời và nhu cầu được định nghĩa như một cá nhân độc lập. Cách tiếp cận này giúp cuốn sách cân bằng giữa lịch sử xã hội và hồi ký gia đình. Nhờ đó, người đọc không chỉ nhìn thấy một triều đại giàu có, mà còn thấy những con người phải sống dưới cái bóng quá lớn của chính họ. Cuối cùng, bức tranh về chủ nghĩa tư bản Mỹ, Gilded Age và sự tàn phai của biểu tượng quyền lực, Vanderbilt: The Rise and Fall of an American Dynasty, không chỉ là lịch sử một gia đình, mà còn là một nghiên cứu về cách nước Mỹ tạo ra và rồi làm hao mòn các biểu tượng giàu có. Qua hành trình từ những bến cảng Manhattan đến các dinh thự Newport và đời sống thượng lưu châu Âu, cuốn sách dựng lên một bức tranh rộng hơn về chủ nghĩa tư bản Mỹ thời kỳ Gilded Age. Gia tộc Vanderbilt đại diện cho mặt hấp dẫn của sự giàu có, nhưng đồng thời cũng phơi bày mặt mong manh của nó, đó là quyền lực dựa trên tài sản luôn có thể bị chia nhỏ, tranh giành và mất đi. Tác phẩm cho thấy sự suy tàn của một dòng họ không xảy ra đột ngột mà là kết quả của nhiều quyết định nhỏ, nhiều mâu thuẫn nội bộ và nhiều thế hệ không còn giữ được kỷ luật tài chính lẫn mục tiêu chung. Phần cuối về việc gia tộc không còn kiểm soát được những biểu tượng như The Breakers cho thấy sự kết thúc của một thời đại. Đây là cách cuốn sách nối lịch sử gia đình với lịch sử văn hóa của nước Mỹ hiện đại. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ, các gia tộc tài phiệt thời kỳ Gilded Age và những câu chuyện về sự nổi lên rồi suy tàn của tài sản lớn. Người đọc thích tiểu sử, lịch sử xã hội hoặc những tác phẩm phân tích mặt trái của sự giàu có sẽ tìm thấy nhiều giá trị ở đây. Điểm mạnh của cuốn sách là nó không chỉ kể lại các sự kiện theo kiểu niên biểu khô cứng, mà kết hợp nghiên cứu lịch sử với góc nhìn gia đình và cảm xúc cá nhân, nhất là qua vị trí của Anderson Cooper trong dòng họ Vanderbilt. Nhờ vậy, tác phẩm vừa có tính thông tin, vừa có tính suy ngẫm về quyền lực, thừa kế, danh tiếng và tổn thất. So với nhiều sách khác về các gia tộc giàu có, cuốn này nổi bật vì nó cho thấy quá trình một đế chế được tạo ra, bị tranh chấp, rồi dần bị tiêu hao từ bên trong. Nó không chỉ kể chuyện giàu sang, mà còn giải thích vì sao sự giàu sang ấy không bền vững. Nếu bạn muốn ủng hộ Anderson Cooper, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!